Tuấn Hiệp và Ánh Nguyệt kính chào quý vị. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Trong bản tin sáng nay, thứ năm ngày 24 tháng 11 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Ngân hàng Nhà nước yêu cầu tích cực cho vay sản xuất kinh doanh.
Bộ Tài chính khuyến nghị nhà đầu tư mua trái phiếu doanh nghiệp nên tìm hiểu kỹ và tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình.
Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận khoảng 2.600 người bị cắt giảm công việc.
Mỹ chuẩn bị giải ngân khoản viện trợ 4,5 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngân hàng Nhà nước vừa có công văn gửi các tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài về việc tăng trưởng tín dụng năm 2022. Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng còn hạn mức tăng trưởng tín dụng chủ động cân đối điều hòa nguồn vốn, tỷ lệ bảo đảm an toàn, tích cực giải ngân tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh. Hết tháng 10, tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống vào khoảng 11,5%, trong khi chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng định hướng của cả năm 2022 là 14%. Do vậy, Ngân hàng Nhà nước cho biết vẫn còn dư địa để các tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài tiếp tục tăng trưởng tín dụng, đáp ứng nhu cầu vốn của doanh nghiệp, người dân, góp phần hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.
Trước diễn biến của thị trường chứng khoán và trái phiếu doanh nghiệp thời gian qua, Bộ Tài chính vừa đưa ra các khuyến nghị về thị trường chứng khoán và trái phiếu doanh nghiệp. Cụ thể, Bộ Tài chính lưu ý, việc các ngân hàng thương mại, công ty chứng khoán phân phối trái phiếu doanh nghiệp, các tổ chức này chỉ là tổ chức cung cấp dịch vụ, hưởng phí dịch vụ từ doanh nghiệp phát hành. Rủi ro của trái phiếu vẫn là rủi ro của doanh nghiệp phát hành. Trái phiếu doanh nghiệp không phải là sản phẩm tiền gửi tiết kiệm ngân hàng, mà thường có độ rủi ro cao hơn khi đi kèm với lãi suất cao. Với đặc điểm này, nhà đầu tư có trách nhiệm tự đánh giá mức độ rủi ro khi mua trái phiếu doanh nghiệp và tự chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của mình.
Bộ Xây dựng vừa ban hành kế hoạch thanh tra năm 2023. Theo đó, bộ này sẽ thanh tra quy hoạch xây dựng tại 3 địa phương, thanh tra hoạt động kinh doanh bất động sản, xây dựng hạ tầng tại các dự án xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị tại 7 địa phương. Trong đó sẽ tập trung thanh tra lĩnh vực quy hoạch xây dựng tại Lạng Sơn, Bắc Giang, Bình Phước. 7 địa phương thanh tra về hoạt động kinh doanh bất động sản xây dựng hạ tầng gồm Thái Nguyên, Thái Bình, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, Vĩnh Long, Sóc Trăng, An Giang.
Theo sách trắng Doanh nghiệp Việt Nam 2022 vừa được Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố, đến hết năm 2021, cả nước có khoảng hơn 857.500 doanh nghiệp. Trong đó, riêng thành phố Hồ Chí Minh có 268.400 doanh nghiệp, chiếm 31,3% tổng số doanh nghiệp trên cả nước. Các địa phương tập trung nhiều doanh nghiệp đang hoạt động trên cả nước lần lượt gồm thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bình Dương, Đồng Nai, Đà Nẵng và Hải Phòng. Cũng theo sách trắng Doanh nghiệp Việt Nam 2022, năm 2020, cả nước có 77,6% doanh nghiệp kinh doanh có lãi, 3,7% doanh nghiệp kinh doanh hòa vốn và 18,7% doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ.
Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh cho biết dịp Tết Quý Mão 2023, thành phố dự kiến sẽ chi khoảng 140 tỷ đồng để tổ chức các hoạt động chăm lo Tết cho đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Hiện nay, các cấp công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đang thống kê các nhu cầu thực tế của đoàn viên công đoàn, người lao động ở một số chương trình để đáp ứng đầy đủ, đúng, kịp thời theo đúng tinh thần Tết đến với mọi đoàn viên, người lao động.
Cũng theo Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh, đến thời điểm này, thành phố ghi nhận khoảng 2.600 người bị cắt giảm công việc, nhưng có một số đông người bị ảnh hưởng, giảm thu nhập. Do đó, từ nay đến cuối năm, tình hình lương thưởng Tết năm nay dự kiến sẽ có nhiều khó khăn. Tính đến ngày 15 tháng 11, thành phố có 155 doanh nghiệp với 50.157 người lao động bị ảnh hưởng, thu nhập của người lao động bị giảm sâu. Dự báo Tết năm nay sẽ có những doanh nghiệp không có tiền thưởng Tết lương tháng 13.
Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết trong tuần đầu tiên thực hiện chuyên đề cao điểm Tết 2023, từ ngày 15 đến ngày 21 tháng 11, lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn quốc đã xử lý gần 60.000 trường hợp vi phạm, trong đó có tới gần 10.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, tương đương với việc mỗi ngày lực lượng Cảnh sát Giao thông xử lý hơn 1.000 trường hợp. Ngoài ra, lực lượng Cảnh sát Giao thông cũng ghi nhận các lỗi phổ biến như chạy quá tốc độ gần 9.000 trường hợp, quá khổ quá tải hơn 2.500 trường hợp.
Các nhà khoa học của Việt Nam và Úc vừa công bố các thử nghiệm của dự án sử dụng máy bay không người lái trong tìm kiếm cứu nạn. Theo đó, qua thử nghiệm thực tế, công nghệ tìm kiếm cứu nạn tích hợp vào máy bay không người lái do các nhà khoa học Úc phát triển có khả năng nhận diện chính xác 85% người bị nạn trong các sự cố thiên tai. Vì thử nghiệm này đã mở ra hướng tiếp cận hiệu quả trong việc phát hiện người bị nạn trong các sự cố thiên tai, góp phần nâng cao năng lực, hỗ trợ lực lượng tìm kiếm cứu nạn của Việt Nam. Các máy bay không người lái tìm kiếm cứu nạn này sẽ được chuyển giao cho Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn để phục vụ công tác chuyên môn.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thời sự quốc tế. Ngày 22 tháng 11, Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ tuyên bố quá trình giải ngân khoản viện trợ kinh tế trị giá 4,5 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine sẽ bắt đầu được thực hiện trong những tuần tới. Khoản kinh phí nêu trên được Quốc hội nước này phê duyệt hôm 29 tháng 9 vừa qua nhằm mục đích giúp Kiev giữ ổn định nền tài chính của đất nước, cũng như duy trì hoạt động của chính phủ và cung cấp các dịch vụ cho người dân Ukraine.
Ở một diễn biến liên quan, trong thông điệp tới các thị trưởng Pháp vào ngày 22 tháng 11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cáo buộc Nga đang muốn biến cái lạnh mùa đông sắp tới thành vũ khí hủy diệt hàng loạt. Nhà lãnh đạo Ukraine cho rằng các vụ tấn công được cho là do Nga thực hiện, nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng Ukraine. Ông Zelensky kêu gọi Hiệp hội Thị trưởng Pháp gửi máy phát điện, hỗ trợ các hoạt động rà phá bom mìn, thiết bị cho cơ quan khẩn cấp và y tế của Ukraine.
Hàng nghìn nhân viên đường sắt ở Anh có kế hoạch tiếp tục tiến hành đình công trong 2 tháng tới đây để yêu cầu tăng lương. Thông báo này được Liên đoàn Công nhân ngành đường sắt, hàng hải và vận tải Anh đưa ra vào ngày 22 tháng 11, báo hiệu tình trạng gián đoạn hoạt động đi lại trước và sau kỳ nghỉ lễ Giáng sinh sắp tới. Theo Liên đoàn Công nhân ngành đường sắt, hàng hải và vận tải Anh, hơn 40.000 nhân viên đường sắt sẽ tham gia các cuộc đình công gián đoạn trong thời gian từ ngày 13 tháng 12 đến ngày 7 tháng 1 2023. Quyết định này được đưa ra sau khi các cuộc đàm phán với công ty quản lý cơ sở hạ tầng của Vương quốc Anh kết thúc mà không đạt được bất kỳ giải pháp nào.
Các phương tiện truyền thông của Nga đã công bố những hình ảnh hiếm về tên lửa đạn đạo liên lục địa R-36M2, được xem là mạnh nhất trong số các tên lửa đạn đạo liên lục địa mà Nga đã phát triển. Tên lửa R-36M2 với tên gọi là Quỷ Satan 2 được nâng cấp từ phiên bản R-36, có trọng lượng khi phóng gần 40 tấn. Mỗi tên lửa thường được nạp 10 đầu đạn và có tầm bắn từ 10.000 đến 12.000 km, tối đa 16.000 km. Đây cũng là tên lửa liên lục địa có tầm bắn xa nhất thế giới. Tuy vậy, thời gian tên lửa Satan 2 mới dự kiến đưa vào hoạt động vẫn chưa được xác định.
Trong một diễn biến khác, Đức đã gửi cho Ukraine 14 khẩu pháo tự hành PZH-2000 để nước này sử dụng trên chiến trường. Tuy nhiên, những khẩu pháo này không thể chịu được sự khắc nghiệt trong cuộc xung đột ở Ukraine và đã xuất hiện các thông báo lỗi. Đáng chú ý là phía Đức thông báo rằng họ cũng không có đủ phụ tùng thay thế để gửi cho phía Ukraine. Đến nay đã có 6 khẩu pháo đã được gửi đến Litva để sửa chữa. Trong số này, chỉ có 5 khẩu sẽ quay trở lại Ukraine.
Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace cho biết nước này sẽ gửi trực thăng cho Ukraine, lần đầu tiên kể từ khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại nước láng giềng. Bộ trưởng Wallace cũng xác nhận Anh sẽ gửi thêm 10.000 đạn pháo cho Ukraine để giúp nước này bảo vệ các vùng lãnh thổ giành lại từ Nga. Trước đó, Anh cũng đã cam kết cung cấp 1.000 tên lửa đất đối không và 125 súng phòng không cho quốc gia này.
Tiếp tục cập nhật về vụ xả súng tại Mỹ. Giới chức thành phố Chesapeake thuộc bang Virginia ngày 23 tháng 11 dẫn thông báo của cảnh sát thành phố cho biết vụ xả súng tại siêu thị Walmart tối ngày 22 tháng 11 đã làm 7 người thiệt mạng và một số người bị thương. Cảnh sát cho rằng chỉ có một thủ phạm thực hiện vụ xả súng này và đối tượng đã chết tại hiện trường. Một số phương tiện truyền thông của Mỹ đưa tin đối tượng là quản lý tại siêu thị Walmart, tuy nhiên cảnh sát chưa xác nhận thông tin này.
Theo cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp và thảm họa Thổ Nhĩ Kỳ, số người bị thương trong trận động đất độ lớn 5,9 xảy ra tại Tây Bắc nước này vào sáng 23 tháng 11 đã tăng lên 50 người. Sau động đất, tổng cộng có 101 dư chấn được ghi nhận. Nhà chức trách cho biết các trường đại học các tỉnh Dulles và Sakaya phải tạm đóng cửa trong ngày 23 tháng 11.
Chuyển động World Cup.
Bản tin tiếp tục với các tin tức từ vòng chung kết World Cup 2022 và biên tập viên Hoàng Đồng sẽ là người gửi đến quý thính giả những diễn biến mới nhất. Xin mời anh.
Vâng, thưa quý thính giả, sau cơn địa chấn mang tên Ả Rập Xê Út thì tối qua một đại diện khác của châu Á đã tạo nên một cơn địa chấn nữa trước ứng cử viên vô địch World Cup 2022 là đội tuyển Đức. Được đánh giá cao hơn các cầu thủ Nhật Bản và có bàn thắng từ hiệp 1, nhưng thầy trò Hansi Flick đã bị khuất phục bởi tinh thần samurai đến từ Nhật Bản. Tuy bị dẫn trước, nhưng các cầu thủ Nhật Bản đã không hề xuống tinh thần và bàn thắng đã đến với họ như một sự đáp trả xứng đáng. Với các bàn thắng của Ritsu và Takuma Asano ở các phút thứ 75 và 83, Nhật Bản đã đánh bại cỗ xe tăng Đức để mang về chiến thắng bất ngờ và quả cảm. Ở trận đấu sớm ngày hôm qua, Á quân Croatia đã thi đấu cực kỳ chật vật và thiếu ý tưởng trước Maroc. Kết quả hòa không bàn thắng đã phản ánh đúng diễn biến của trận đấu. Trong trận đấu diễn ra lúc 23 giờ đêm qua, đoàn quân của huấn luyện viên Luis Enrique đã dễ dàng đánh bại Costa Rica với chiến thắng 7 sao. Chênh lệch quá nhiều về đẳng cấp đã giúp các cầu thủ Tây Ban Nha thoải mái triển khai bóng theo ý mình muốn và khiến đại diện Trung Mỹ phải sớm khuất phục ngay từ khi tiếng còi hiệp 1 chưa kết thúc. Chuyển sang các tin tức bên lề sân cỏ. Theo nguồn tin của Telegraph, mắt cá chân của Kane không chịu tổn thương nào. Tiền đạo 29 tuổi này chỉ bị đau nhẹ vì pha vào bóng quyết liệt của đối thủ. Trong cuộc họp báo mới nhất, thủ môn Jordan Pickford cho biết Kane đã hồi phục và ra sân luyện tập cùng tuyển Anh. Mặc dù vậy, huấn luyện viên Gareth Southgate vẫn phải xem xét việc sử dụng Kane trong trận đấu với Mỹ hay không. Không may mắn như Harry Kane, Liên đoàn bóng đá Pháp vừa ra thông báo về tình trạng cực tệ của Lucas Hernandez. Theo đó, hậu vệ 26 tuổi bị rách dây chằng đầu gối, chấn thương nghiêm trọng khiến cựu cầu thủ của Atletico Madrid phải nghỉ hết mùa 2022-2023. Đây là tổn thất cực lớn với cả tuyển Pháp và hùm xám, bởi Lucas Hernandez là cầu thủ quan trọng của cả Bayern Munich và đội tuyển Pháp. Trước khi vòng chung kết FIFA World Cup 2022 khởi tranh, Argentina là ứng cử viên số 2 cho chức vô địch chỉ sau Brazil. Tuy nhiên, sau trận thua bẽ mặt trước Ả Rập Xê Út, Argentina đã rơi xuống vị trí thứ 6 về cơ hội giành chức vô địch. Theo đánh giá của Opta, xác suất cho khả năng lên ngôi của Albiceleste chỉ còn 8,6%. Trang chủ của Man City vừa có thông báo đã ký hợp đồng mới có thời hạn 2 năm với huấn luyện viên Pep Guardiola, tức là đến tháng 6 năm 2025. Vui mừng phát biểu sau khi ký hợp đồng mới, Pep Guardiola cho biết ông hạnh phúc khi ở Man City và cảm ơn người hâm mộ cũng như câu lạc bộ đã tin tưởng. Dortmund vừa thông báo với VFF rằng họ mang tới Việt Nam 123 người, trong đó có 25 cầu thủ. Ba ngôi sao lớn của Dortmund là Marco Reus, Mats Hummels và Emre Can góp mặt trong trận giao hữu này. Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam hội quân vào ngày hôm qua, nhưng hiện nay mới chỉ có 10 cầu thủ góp mặt. Nhóm đến muộn là những cầu thủ bận thi đấu cúp quốc gia. Ngoài ra, Quang Hải cũng chưa về Việt Nam.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay là các thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời anh Tuấn Hiệp.
Cảm ơn chị Ánh Nguyệt. Thưa quý thính giả, những cơn mưa vẫn đang duy trì nhiều nơi ở khu vực phía đông của Bắc Bộ với mức nhiệt độ ngoài trời thấp, hầu hết dưới 23 độ. Thậm chí ở vùng núi như khu vực Lạng Sơn, Cao Bằng đã có nơi nhiệt độ xuống dưới 20 độ. Trời lạnh ở vùng đồng bằng và rét nhẹ ở vùng núi. Dự báo trong ngày hôm nay, cả không khí lạnh và nhiễu động gió đông vẫn còn tác động đến các tỉnh phía đông Bắc Bộ. Vì thế khu vực Thái Nguyên, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hòa Bình, Ninh Bình, Hà Nam, Thái Bình, Nam Định vẫn là những tỉnh có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa trong ngày và đêm nay từ 10 đến 30mm. Các khu vực khác của khu vực phía đông Bắc Bộ cũng có mưa nhưng mưa ngắt quãng. Với các tỉnh thành phố miền Trung, thời tiết có sự phân hóa khá rõ. Khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế là vùng chịu ảnh hưởng của không khí lạnh yếu và gió đông nên trong ngày hôm nay đều có chung tình trạng mây nhiều. Riêng vùng từ Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, cục bộ có nơi mưa vừa mưa to. Trong khi đó, các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, trong ngày hôm nay nhiều nơi sẽ có nắng trở lại. Sự khác biệt về thời tiết làm cho nền nhiệt miền Trung chênh nhau nhiều. Ở khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị phổ biến mức thấp từ 26 đến 27 độ, Thừa Thiên Huế là 28 độ, Đà Nẵng đến Bình Thuận là 29 đến 30 độ. Còn ở khu vực từ Phú Yên trở vào đến Bình Thuận, nhiệt độ cao từ 30 đến 31 độ. Không còn hình thái thời tiết gây mưa lớn nào. Nam Bộ và Tây Nguyên đón ngày mới với thời tiết tạnh giáo, mát mẻ ở Nam Bộ, 23 đến 25 độ và cái lạnh se se của vùng đất cao nguyên. Trong ngày hôm nay ở Tây Nguyên trời nắng ráo cả ngày, chiều và tối có mưa vài nơi, nền nhiệt ngày tăng lên mức 27 đến 29 độ. Trong khi đó, khu vực Nam Bộ nắng cũng xuất hiện gián đoạn trong khoảng từ sáng cho đến trưa. Từ đầu giờ chiều mưa dông sẽ xuất hiện trở lại với diện mưa rải rác, nền nhiệt trong ngày hôm nay ở các tỉnh Nam Bộ sẽ dao động là 30 đến 32 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.